Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Hội Thánh thường mở đầu lời cầu nguyện của mình như sau: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Khi bước vào thánh lễ, chúng ta cũng thưa: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Rồi kết thúc kinh thú nhận, linh mục chủ tế đọc: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội. Rồi lát nữa đây, chúng ta cũng cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin, và chúng ta tuyên xưng: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng toàn năng, bởi vì chúng ta tin Ngài đã dựng nên muôn loài muôn vật. Ngài đã làm cho muôn loài muôn vật được hiện hữu. Từ không, Thiên Chúa đã gọi để cho muôn loài muôn vật được hiện hữu. Đó là do quyền năng, đó là do toàn năng của Ngài. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, và toàn năng là ưu phẩm chúng ta dành cho một Thiên Chúa mà thôi. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến quyền, người ta hay nghĩ đến việc hành xử một cách cứng nhắc và để trừng phạt hay đe dọa. Nhưng đối với Thiên Chúa thì điều đó không đúng. Hay nói cách khác là toàn năng của Thiên Chúa không phải là để đe dọa hay trừng phạt thụ tạo và con người. Nhưng quyền năng của Thiên Chúa, sự toàn năng của Ngài là để yêu thương và để chăm sóc. Chính vì thế mà Israel đã cảm nhận ra trong cuộc đời, trong lịch sử, và họ cùng nhau bật lên: Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh tươi, người thả tôi nằm nghỉ. Người dọn cho tôi cỗ, và chén rượu tôi thì đầy tràn chứa. Thật thế, thưa quý ông bà và anh chị em, cả ba bài kinh thánh hôm nay đều muốn nói với chúng ta về quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta trở về với bài sách thánh thứ nhất, trích trong sách Các Vua. Lúc bấy giờ có một nạn đói ở Israel. Vì ngôn sứ của Chúa đang giảng dạy cho một đám đông khoảng 100 người. Và đương nhiên họ là những người đang đói. Bỗng có một người đem đến 20 chiếc bánh dâng cho người của Thiên Chúa. Nhưng 20 chiếc bánh thì thấm vào đâu so với 100 người đang đói. Nhưng người của Thiên Chúa bảo rằng: Cứ dọn cho người ta ăn đi, cứ phát cho người ta ăn. Vì Đức Chúa phán thế này: Họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Và điều đó đã trở thành hiện thực. Điều đó xảy ra để chứng tỏ điều gì? Để chứng tỏ rằng Thiên Chúa chăm sóc con người, Thiên Chúa chăm sóc dân của người, Thiên Chúa lo lắng cho họ, và Ngài làm cho họ được no thỏa. Không phải vị ngôn sứ đã làm cho bánh hóa nhiều, nhưng chính lời Chúa làm cho bánh hóa nhiều. Ngôn sứ chỉ nài đến lời Chúa phán, một mặt để thể hiện Thiên Chúa quan tâm đến dân, mặt khác để tăng uy tín cho người của Thiên Chúa. Trong câu chuyện của ngôn sứ Elise thì lời Chúa làm cho bánh hóa nhiều, thì điều đó cũng có nghĩa là quyền năng của Thiên Chúa được thực hiện. Nhưng trong câu chuyện mà Gioan ghi lại chúng ta vừa nghe thì chính Đức Giêsu là Đấng quyền năng ấy. Phép lạ hóa bánh ra nhiều chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu, và cũng chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống của Hội Thánh. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những phép lạ mà Đức Giêsu đã thực hiện thì duy nhất có phép lạ hóa bánh ra nhiều đã được cả bốn thánh sử ghi lại. Còn tất cả những chuyện khác thì chỉ được một, hai hoặc ba tác giả ghi lại mà thôi. Như việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể là một việc quan trọng như thế, nhưng cũng chỉ có ba tác giả ghi lại, chúng ta gọi là các tin mừng nhất lãm. Gioan đã không ghi lại điều đó. Nhưng phép lạ hóa bánh ra nhiều được tất cả bốn thánh sử ghi lại, thì điều đó cho thấy phép lạ này chiếm một vị trí quan trọng trong những năm hoạt động của Chúa Giêsu, đồng thời cũng chiếm một vị trí rất rất quan trọng trong đời sống của hội thánh. Chúng ta đã biết rõ câu chuyện này. Trong câu chuyện xảy ra, dường như chỉ có một mình Chúa Giêsu đã lo lắng đến tất cả. Chính người có sáng kiến, người hỏi Philippe: ta mua đâu cho đủ bánh cho những người này ăn nhỉ? Và thánh sử Gioan nói rằng: ngài nói như thế thôi, có ý là để thử ông thôi, chứ còn người biết người đã sắp phải làm gì. Và cũng chính Chúa Giêsu bảo họ ngồi xuống, chính Chúa Giêsu cầm bánh và trao cho mọi người, và ai nấy ăn no nê. Chúa Giêsu là đấng quyền năng, Chúa Giêsu là đấng quyền năng, và như thế là một điều ngầm nói với chúng ta rằng ngài chính là Thiên Chúa. Trong câu chuyện 100 người ăn 20 chiếc bánh chết trong sách Các Vua thì ngôn sứ nói rằng lời Chúa phán, còn ở đây thì chính Chúa Giêsu thực hiện. Như thế có nghĩa là Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng, và quyền năng của ngài là để thể hiện sự thương yêu và chăm sóc cho con cái. Họ đang đói, họ cần được ăn, và ngài đã chăm sóc, ngài đã cho họ ăn no nê. Thưa quý ông bà và anh chị em, tất nhiên tác giả tin mừng Gioan khi thuật lại phép lạ hóa bánh ra nhiều không đơn thuần chỉ có như vậy. Thứ nhất, chúng ta thấy ngài không gọi các phép lạ Chúa Giêsu làm là phép lạ, mà riêng đối với Gioan, ngài gọi đó là những dấu lạ. Dấu lạ. Người ta đi theo Chúa vì thấy Chúa Giêsu làm những dấu lạ. Rồi sau khi hóa bánh ra nhiều, người ta ăn no nê, thì dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì định tôn người làm vua. Gioan nói với chúng ta đây là một dấu lạ. Thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là cái việc này, cái sự kiện này, cái biến cố này nó xảy ra là một dấu chỉ để nó hướng tới một cái thực tại khác. Và thực tại ấy là gì? Có lẽ chúng ta hiểu khi Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu trao bánh cho mọi người, thì ông bảo rằng Chúa Giêsu cầm bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và phân phát cho dân chúng. Chúng ta nghe nó quen quen. Chính xác là như vậy. Gioan khi viết đoạn này thì có ý hướng độc giả vào cái bữa ăn sau cùng mà Chúa Giêsu đang ăn với các tông đồ. Đang bữa ăn, Chúa cầm bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tông đồ và bảo rằng: anh em hãy nhận lấy mà ăn, vì đây là mình Thầy. Và điều đó vẫn được thực hiện mỗi ngày trên bàn thờ trong thánh lễ mà chúng ta tham dự. Tuy nhiên, đó là những ý sẽ đến sau và chúng ta sẽ được tìm hiểu trong các Chúa Nhật kế tiếp. Còn hôm nay thì chúng ta hãy bằng lòng với cái ý tưởng Thiên Chúa quyền năng. Nhưng quyền năng của Thiên Chúa không phải là để đe dọa hay trừng phạt con người, nhưng mà quyền năng của Thiên Chúa là để thể hiện tình thương, và tình thương ấy để chăm sóc chúng ta. Chắc chắn là Thiên Chúa luôn luôn chăm sóc chúng ta. Và bởi vì Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc chúng ta như thế, cho nên Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô thì ngài bảo chúng ta rằng thế là trong đời sống cá nhân, đặc biệt là trong đời sống cộng đoàn, chúng ta cần phải có lòng khiêm tốn, chúng ta cần phải có tinh thần bác ái, và chúng ta cần phải lo lắng cho nhau để thể hiện tình yêu, tình thương đối với nhau, và lo lắng để gìn giữ sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Nếu Thiên Chúa là đấng yêu thương tôi và lo lắng cho tôi, thì điều đó có nghĩa là Chúa cũng muốn tôi phải yêu thương và lo lắng cho người khác. Nếu Thiên Chúa chăm sóc cho tôi, thì điều đó cũng có nghĩa là Chúa đòi tôi cũng phải chăm sóc cho người anh chị em. Nếu như trên thế giới này mỗi ngày có cả hàng triệu người phải chết vì đói. Nếu như trên thế giới này còn biết bao nhiêu người nghèo, thì không phải vì thế giới này thiếu của ăn, không phải vì thế giới này thiếu lương thực, đó là điều chắc chắn. Có người còn đói, có người phải chết vì đói là bởi vì cái ích kỷ của con người. Thế giới này 7 tỷ, 8 tỷ, 9 tỷ, 10 tỷ người thì vẫn không bao giờ thiếu lương thực nếu như chúng ta biết sống theo tinh thần của Chúa, yêu thương và chăm sóc cho nhau. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, một mặt chúng ta tin vào sự quan phòng của Chúa, chúng ta tin vào quyền năng của Ngài, chúng ta tin vào sự yêu thương và chăm sóc của Ngài. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần phải có một trái tim rộng mở, có bàn tay rộng mở để biết yêu thương, lo lắng và chăm sóc cho anh chị em. Và như thế, không ai phải đói khát, không ai phải túng thiếu. Tất cả mọi người có đủ những cái cần dùng, và cuộc sống này sẽ báo trước thiên đàng hạnh phúc mai sau. Amen.